Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài điều về giấc mơ và khải tượng. Chắc chắn quý ông bạn chị em đã nhận biết được cái điều rất là rõ ràng như thế này. Đó là ngày nay trong hội thánh của Chúa, cũng như trong các giáo hội mang danh Chúa, có hai cái khuynh hướng liên quan đến giấc mơ mà chúng ta còn gọi là chiêm bao và liên quan đến khải tượng. Cả hai cái khuynh hướng này đều là cực đoan, quá khích và không đúng với Thánh Kinh. Khuynh hướng thứ nhất là lạm dụng giấc mơ và khải tượng biến thành mê tín dị đoan. Và khuynh hướng này thường xuất hiện rất nhiều trong các phong trào ân tứ ngũ tuần, nói tiếng lạ, đặt tay té ngã. Khuynh hướng thứ nhì thì lại không tin rằng ngày nay Thiên Chúa vẫn tương giao và phán dạy với con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng. Nói đến các giáo hội mang danh Chúa và nói đến hội thánh thì một lần nữa tôi muốn nhắc lại cái định nghĩa về hội thánh và các giáo hội một cách tóm tắt như thế này. Hội thánh là tập thể của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo Thánh Kinh. Có những người họ thật lòng ăn năn tội và họ thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa. Nhưng mà rồi sau đó thì họ không chịu sống theo lời của Chúa. Nghĩa là sau cái giai đoạn cảm xúc lúc ban đầu trước sự yêu thương của Chúa, trước ơn cứu rỗi Chúa ban cho mình, thì họ bắt đầu quay trở lại sống cái nếp sống cũ, chiều theo những sự ưa muốn của xác thịt, và họ rơi trở lại ở trong cái sự tội lỗi. Vì thế rất có thể họ mở miệng ra công bố rằng họ tin nhận Chúa, họ được báp têm vào trong hội thánh, nhưng mà một thời gian sau đó thì họ vẫn có mặt ở trong hội thánh đó, nhưng mà họ trở về với nếp sống tội, họ trở thành những người có nếp sống giống như là những người thù nghịch thập tự giá. Và với sự thương xót rất lớn của Chúa, Ngài vẫn ban cho những người đó cái cơ hội để ăn năn. Khi chúng ta đọc sách Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 thì chúng ta thấy trong 7 hội thánh mà Chúa nêu tên, tức là 7 hội thánh địa phương ở vùng Tiểu Á thời bấy giờ, được Chúa dùng làm tiêu biểu cho hội thánh của Chúa trong mọi thời đại, ở khắp mọi nơi. Thì trong 7 hội thánh được Chúa nêu tên đó, chỉ có một hội thánh là không bị Chúa quở trách. 6 hội thánh còn lại đều bị Chúa quở trách vì sự tội lỗi ở trong hội thánh, và Chúa thương xót ban cho cái cơ hội ăn năn. Và nếu những người mang danh là con dân của Chúa mà không chịu ăn năn thì sẽ đến một thời điểm Chúa sẽ mửa họ ra. Và khi Chúa đã mửa ra rồi thì họ bị hư mất đời đời, họ không bao giờ còn cái cơ hội được ăn năn nữa. Còn các giáo hội là các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Các giáo hội này có thể tự xưng là hội thánh, nhưng mà thật ra đó chỉ là những tổ chức tôn giáo do loài người lập ra. Nếu đã có Christ giả, đã có tiên tri giả, đã có giáo sư giả, thì cũng có tín đồ giả và hội thánh giả vậy. Xưa cũ và lâu đời nhất là giáo hội Công giáo. Trong khoảng 500 năm trở lại đây là các giáo hội gọi là cải chính giáo. Và trong khoảng 300 năm trở lại đây là các giáo hội gọi là tin lành. Và trong khoảng 100 năm nay là các giáo hội gọi là ân tứ hoặc ngũ tuần, cùng với phong trào cội rễ Hebrew mà tên ở trong tiếng Anh là Hebrew Roots. Hội thánh có mặt ở trong các giáo hội, nhưng mà các giáo hội thì không bao giờ là hội thánh. Chúng ta biết rất là rõ rằng dầu ở trong các tổ chức giáo hội do loài người lập ra, ở trong các giáo hội ấy vẫn có những con dân chân thật của Chúa. Vì thế cho nên chúng ta mới nói là ở trong các giáo hội thì có sự có mặt của hội thánh, nhưng mà các giáo hội không bao giờ là hội thánh của Chúa. Và đến một lúc nào đó, những con dân chân thật của Chúa ở trong các giáo hội sẽ được Chúa mở mắt dẫn đường để biết rõ lẽ thật của lời Chúa, để thấy những sự sai trái của các giáo hội, để họ ra khỏi đó, đặc biệt là trong những cái ngày tháng cuối cùng này, trước khi Chúa trở lại. Chúa sẽ dấy lên những con dân chân thật của Chúa để đưa dắt những người khác cũng là con dân của Chúa đến với lẽ thật, về với lẽ thật và dọn mình thánh khiết để chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Chúng ta cũng thấy rằng ở trong các giáo hội mang danh Chúa, họ có những sự tổ chức và những sự dạy dỗ hoàn toàn trái nghịch với lời của Chúa. Cái khuynh hướng lạm dụng giấc mơ và khải tượng, biến nó thành mê tín dị đoan, thì phát triển mạnh ở trong vòng 100 năm qua, bởi vì được hỗ trợ bởi những giáo lý sai nghịch thánh kinh, được các giáo hội ân tứ ngũ tuần giảng dạy bởi các giáo sư giả và các tiên tri giả đã lẫn lộn vào trong các giáo hội ấy. Còn cái khuynh hướng không tin rằng ngày nay Thiên Chúa vẫn tương giao và phán dạy với con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng thì chiếm ưu thế ở trong hội thánh của Chúa. Tức là giữa vòng những con dân chân thật của Chúa thì mặc dầu họ tránh được những cái sự sai trái của các giáo hội, nhưng mà phần lớn thì những người này có cái khuynh hướng không tin Chúa vẫn còn tương giao và phán dạy với con dân Chúa qua giấc mơ khải tượng là bởi vì họ bị dị ứng với cái sự quá khích của những người nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Rồi một phần ít còn lại là những người vì chưa có được cái nếp sống tương giao mật thiết với Chúa để được nghe Chúa phán dạy trực tiếp và ban cho các giấc mơ khải tượng, cho nên họ không thể nào tin những điều mà chính bản thân của họ chưa kinh nghiệm. Thái độ không tin đó, một mặt thì giúp cho họ không bị sa đà vào những cái sự mê tín dị đoan, nhưng mà mặt khác thì khiến cho họ cũng bị mất đi một cái ơn phước lớn ở trong cái sự được kinh nghiệm Chúa qua giấc mơ và khải tượng. Là con dân của Chúa, chúng ta luôn dùng lời của Chúa để làm nền tảng phán xét mọi việc. Nếu là những việc được dạy rõ trong Thánh Kinh thì chúng ta phải hết lòng tin và tìm kiếm ơn phước của Chúa trong những việc ấy. Gần đây có một vài con dân của Chúa trao đổi email với tôi và tâm sự với tôi những điều Chúa dạy dỗ họ, những điều Chúa dẫn dắt họ. Và tôi rất là vui mừng khi nhận được những cái email tâm tình như vậy, vì điều đó cho thấy người đó đang ở trong cái sự tương giao mật thiết với Chúa. Người đó đang được Chúa soi dẫn, người đó đang được Chúa phán dạy. Cái điều quan trọng là một người kinh nghiệm được cái mối tương giao rất là mật thiết với Đấng Thiên Chúa toàn năng mà mình đang tôn kính thờ lại. Thật là vô lý nếu giữa chúng ta và Thiên Chúa có cái mối quan hệ cha con, thầy trò, bạn bè mà chúng ta lại không có được cái sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Cho nên đối với những ai chưa bao giờ kinh nghiệm được cái sự phán dạy của Chúa, chưa bao giờ kinh nghiệm được cái sự những phép lạ Chúa làm ra trong đời sống của mình, những chiêm bao, những khải tượng Chúa ban cho mình, thì người ấy cần phải xét lại tấm lòng của mình đối với Chúa. Mình có tha thiết tìm kiếm Chúa hay không? Mình có suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày hay không? Và điều quan trọng là mình có tin những điều đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh hay không? Không một ai là con dân của Chúa mà sau khi đọc Thánh Kinh lại không biết rằng Chúa luôn luôn dùng giấc mơ và khải tượng để phán bảo và dạy dỗ con dân của Chúa. Tuy nhiên, có một cái sự hiểu lầm lớn cho rằng ngày nay Chúa không còn dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân của Chúa. Sự hiểu lầm này cần phải được giải quyết một cách triệt để. Sự hiểu lầm này cũng tương tự như sự hiểu lầm rằng ngày nay con dân Chúa không cần phải giữ điều răn thứ tư. Cái sự hiểu lầm con dân Chúa không cần phải giữ điều răn thứ tư là đến bởi một cái tư tưởng thần học sai nghịch lời của Chúa, đến từ Satan, lường gạt con dân Chúa để con dân Chúa phạm một trong 10 điều răn của Chúa. Mà nếu chúng ta phạm một điều răn của Chúa thì cũng giống như là chúng ta phạm hết thảy. Từ đó chúng ta thấy được cái sự rất là tinh vi, quỷ quyệt của Satan. Còn cái sự hiểu lầm cho rằng ngày nay Chúa không còn dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân Chúa, thì phần lớn lại đến ở trên cái sự thành kiến hay là bị dị ứng với cái phong trào ấn tứ ngũ tuần đã quá lạm dụng cái sự giấc mơ và khải tượng. Hoặc là do chính bản thân của một người không có cái đời sống mật thiết sâu nhiệm với Chúa, không được kinh nghiệm những cái điều như vậy, không được kinh nghiệm cái sự phán dạy trực tiếp của Chúa, không được kinh nghiệm cái sự Chúa dùng giấc mơ và khải tượng để dạy dỗ mình, phán bảo mình, cho nên cho rằng ngày nay thì điều đó không còn xảy ra trong hội thánh nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải dựa vào lời của Chúa để xét đoán mọi sự. Và Thánh Kinh có chép rất là rõ ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 18 như thế này. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng, và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ đấng thần linh ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Và cái từ ngữ những ngày sau rốt được dùng ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 17 là bao gồm suốt thời kỳ của hội thánh, nghĩa là từ khi hội thánh được thành lập cho tới khi hội thánh được cất ra khỏi thế gian, cùng với cái thời đại nạn. Những ngày sau rốt bắt đầu từ ngày đấng thần linh là Thiên Chúa ngôi ba giáng lâm ở trên hội thánh, rồi Ngài ở lại trong lòng của con dân Chúa. Ngày đó nhằm ngày thứ sáu 30 tháng 5 năm 27. Và những ngày sau rốt đó sẽ kết thúc trong cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ ném Satan vào trong vực sâu nhằm cuối của thời đại nạn. Vì thế trong suốt chiều dài lịch sử của hội thánh và cả trong 7 năm đại nạn, Chúa vẫn dùng giấc mơ và khải tượng để bày tỏ thánh ý của Ngài cho con dân của Ngài. Con dân Chúa, nam cũng như nữ, được đầy dạy thánh linh của Thiên Chúa để nói tiên tri. Nếu chúng ta cho rằng ngày nay Chúa không còn dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân của Chúa, là chúng ta phủ nhận Công vụ các sứ đồ đoạn 2, từ câu 17 đến câu 18. Ngay trong buổi đầu của hội thánh, thì chấp sự Ê-tiên thấy khải tượng các tầng trời mở ra và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 7, câu 55, câu 56 chép. Nhưng người được đầy dạy thánh linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kìa ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Rồi kế tiếp là Sao-lơ, về sau trở thành sứ đồ Phao-lô, nhìn thấy khải tượng ánh sáng từ trời chiếu xuống rực rỡ ở trên ông, và ông nghe được tiếng Chúa phán với ông. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 3 đến câu 4 và đoạn 26 câu 13 đến câu 4 ghi chép lại cái sự kiện đó. Và tôi xin đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 3 đến câu 4. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với mình rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao người bắt bớ ta? Và tiếp theo cái kinh nghiệm đó của Sao-lơ, thì có một môn đồ của Chúa ở tại thành Đa-mách tên là Ananias, nghe Chúa phán trong một khải tượng, bảo ông phải đến gặp Sao-lơ, để đặt tay trên người Sao-lơ, khiến cho Sao-lơ được sáng mắt lại. Bởi vì cái ánh sáng từ trời chiếu trên Sao-lơ đã làm cho Sao-lơ bị mù mắt. Đồng thời, cùng lúc đó Sao-lơ cũng thấy khải tượng được một người tên là Ananias đến đặt tay trên thân thể của ông và ông được sáng mắt lại. Do đó được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 10 đến câu 12. Tại Đa-mách có một môn đồ tên là Ananias, Chúa phán với người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Ananias, người thưa rằng lại Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng hãy trỗi dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc-sơ, ở nhà Giu-đa. Vì người đang cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Ở đây chúng ta thấy cùng một lúc Chúa vừa cho một môn đồ của Chúa tên là Anania thấy cái khải tượng, mà cũng cùng một lúc Chúa lại cho Sao-lơ thấy được cái khải tượng là người môn đồ tên Anania đó đến thăm viếng mình, đặt tay trên mình và mình được sáng mắt lại. Đây là cái việc làm của Chúa một cách trực tiếp ở trên đời sống của một cá nhân, một con dân của Chúa. Và điều này vẫn xảy ra trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, nghĩa là gần 2000 năm sau điều đó vẫn xảy ra trong hội thánh của Chúa. Như quý bạn chị em đã có lần nghe Mỹ Linh làm chứng về cái sự kiện Chúa cùng một lúc phán với một người tín đồ khác và Chúa cùng một lúc phán với Mỹ Linh về một cái sự kiện, về một cái vấn đề. Rồi kế tiếp cũng trong Thánh Kinh ghi lại sự kiện Cọt Nay là một viên đội trưởng của quân đội La Mã có lòng tin kính Chúa, thấy cái khải tượng một thiên sứ phán truyền cho ông như thế này: đang lúc ban ngày nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: hỡi Cọt Nay. Và câu đó là Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 3. Và nó liên quan đến cái sự kiện sứ đồ Phêrô nhìn thấy khải tượng và nghe Chúa phán về các loài thú không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, để sau đó ông nhận lời mời đến thăm viếng gia đình của Cọt Nay là một người không phải là dân Do Thái. Bởi vì thời bấy giờ người Do Thái xem dân ngoại là những người không chịu cắt bì, là những dân tộc ô uế, và họ không bao giờ đặt chân vào nhà của những người không phải là người Do Thái. Họ không muốn quan hệ thăm viếng bạn bè với những người dân ngoại không làm lễ cắt bì. Cho nên Chúa đã ban cho sứ đồ Phi-rơ một cái khải tượng để ông biết rằng sau khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá, làm tròn công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì tất cả những cái sự ô uế tội lỗi ở trong thế gian này đã được xóa sạch, đã được rửa sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Đối với các loài thiên nhiên như là các loài thú không tinh sạch thì đó là cái điều đương nhiên Chúa làm cho chúng nó. Nhưng mà đối với loài người của chúng ta thì chỉ có những ai tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì người ấy mới trở nên tinh sạch. Và Chúa khiến cho sứ đồ Phi-rơ thấy cái khải tượng đó để ông hiểu rằng Chúa cũng muốn cho những dân không phải là dân Do Thái tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài để họ cũng được trở nên tinh sạch. Và cái khải tượng của sứ đồ Phi-rơ được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 từ câu 11 đến câu 16. Người thấy trời mở ra và có một vật gì giống như một bức khăn lớn, bốn góc được kéo lên, dán xuống và sa đến đất, thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán với người rằng: hỡi Phi-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Nhưng Phi-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì ô uế chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán với người lần thứ hai rằng: bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ xem là ô uế. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thu lên trên trời. Chính cái khải tượng này khiến cho sứ đồ Phi-rơ đã mạnh mẽ nhận lời mời để đến nhà viên sĩ quan quân đội La Mã tên là Cọt Nay. Và trong cái cuộc thăm viếng đó, lần đầu tiên hội thánh tiếp nhận toàn thể gia đình của một người không phải là Israel vào trong hội thánh của Chúa. Rồi sứ đồ Phao-lô, tức là người tên là Sao-lơ mà chúng ta vừa đọc lúc nãy, khi đã quay lại với Chúa thì lấy tên là Phao-lô. Và chúng ta biết rằng Phao-lô là một trong những sứ đồ của Chúa. Sau khi Chúa đã về trời rồi thì Chúa đã nhận ông làm sứ đồ của Ngài. Ông là sứ đồ đầu tiên được Chúa tiếp nhận sau khi Chúa sống lại. Và sứ đồ Phao-lô thì lại thấy khải tượng, một người dân Macedoan xuất hiện trong khải tượng để kêu cầu ông đến và cứu giúp dân tộc của họ, cứu giúp dân tộc Macedoan. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 9 chép: Đang ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Và ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 1 đến câu 4 thì ghi lại cái kinh nghiệm riêng của cá nhân Phaolô về cái sự ông thấy khải tượng về tầng trời thứ ba. Điều này là Chúa ban cho chính mình ông, riêng ông, giống như là một cái sự ban thưởng cho ông hay là một cái ơn phước đổ riêng trên con người của Phaolô. Nó không liên quan gì đến hội thánh và Chúa cũng không bảo ông phải truyền đạt lại cho hội thánh. Có nghĩa là có những cái chiêm bao, có những cái khải tượng đến từ Chúa, do Chúa ban cho con dân của Ngài, mà không liên quan gì đến hội thánh, không liên quan gì đến những người khác, mà chỉ là một cái ơn phước Chúa ban riêng cho người đó mà thôi. Và Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 1 đến câu 4 chép như thế này: Tôi cần phải khoe mình giàu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn ba ra đi, ở đó nghe những lời không thể nói mà không được phép cho người nào nói ra. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô gọi cái nơi mà ông được Thiên Chúa mang đến đó là tầng trời thứ ba, và ông cũng gọi đó là Paradi, mà chữ Paradi là một danh từ phát xuất từ tiếng Ba Tư, và ý nghĩa của nó là nơi hạnh phúc, nơi phước hạnh, nơi khoái lạc, nơi vui thỏa. Và đại khái ngày hôm nay chúng ta trong tiếng Việt chúng ta gọi đó là thiên đàng. Và sau cùng, quan trọng hơn hết là khải tượng về kỳ tận thế Chúa ban cho sứ đồ Giăng đã được ông ghi chép thành sách Khải Huyền. Sau khi sách Khải Huyền được hoàn tất và đúc kết thánh kinh, thì con dân Chúa trong hội thánh vẫn tiếp tục được Chúa phán dạy qua giấc mơ và khải tượng, bởi vì đó là điều Chúa đã phán qua môi miệng và ngòi bút của tiên tri Gioan từ hơn 2.900 năm trước, và được chính sứ đồ Phêrô tuyên bố bắt đầu ứng nghiệm từ gần 2.000 năm qua. Bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng, và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ. Chắc quý ông bà chị em khi đối chiếu với bản dịch truyền thống thì thấy rằng cái câu mà tôi vừa đọc đây nó không giống với cái bản dịch truyền thống. Bởi vì trong bản dịch truyền thống thì dịch như thế này: bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và những người già cả sẽ có chiêm bao. Nhưng mà trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì là bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ. Hai danh từ khải tượng và giấc mơ trong nguyên ngữ của Thánh Kinh đều được dùng với hình thức số nhiều. Và cái chữ khải tượng có nghĩa là nhìn thấy một cái hình ảnh xảy ra ở trước mắt của mình. Và con mắt được nói đến ở đây là con mắt thuộc linh, con mắt của tâm thần của chúng ta. Và dĩ nhiên những khải tượng và những giấc mơ được nói đến ở trong lời tiên tri của Gioan phải là đến từ nơi Chúa, để bày tỏ thánh ý của Ngài cho con dân của Ngài trong từng thời đại, trong từng khúc quanh của lịch sử, trước những cái biến cố sẽ xảy ra trong lịch sử loài người của chúng ta. Hơn 2 năm trước đây, thì Mỹ Linh đã có những giấc mơ về sự nổi dậy của lực lượng cuồng tín ISIS. Cô nhìn thấy rõ trang phục màu đen của họ và thấy những cảnh giết người tàn bạo của họ đối với con dân của Chúa. Mặc dầu nhiều lần Mỹ Linh thuật lại các giấc mơ ấy cho tôi nghe, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ đoán rằng đó là cái cảnh trạng sẽ xảy ra trong kỳ đại nạn. Tôi nghĩ rằng cái điều mà Mỹ Linh nhìn thấy đó là quân đội hay là công an, cảnh sát của Antichrist tìm bắt những người tin Chúa và hành hạ họ, tra tấn họ, giết chết họ, kể cả những cái sự cắt cổ, chặt đầu mà Mỹ Linh nhìn thấy ở trong các chiêm bao của cô. Nhưng mà giờ đây khi đối chiếu với những điều mà Mỹ Linh nhìn thấy trong các giấc mơ với những cái tin tức về hình ảnh thời sự thì chúng tôi biết rằng Chúa đã ban cho Mỹ Linh các giấc mơ về cái sự nổi lên của lực lượng khủng bố cuồng tín Hồi giáo ISIS. Và cái chữ ISIS đó là cái chữ viết tắt ở trong tiếng Anh, có nghĩa là quốc gia Hồi giáo của Iraq và Syria. Cái sự ban cho Mỹ Linh về những cái giấc mơ này là để ấn chứng rằng Chúa đang ở cùng Mỹ Linh và Ngài thật sự dùng Mỹ Linh vào trong cái công tác kêu gọi hội thánh phải ăn năn. Đây là cái sự ấn chứng chỉ dành riêng cho Mỹ Linh để cô yên tâm mà biết rằng những sự cô nhìn thấy trong các giấc mơ và khải tượng là đến từ Chúa. Khải tượng, như đã nói lúc nãy, là cái sự nhìn thấy một cái cảnh trạng đang khi chúng ta vẫn còn thức, vẫn ý thức được những điều khác đang xảy ra chung quanh mình trong cái thế giới vật chất, và biết rõ ràng mình đang thức, nhưng mà không phải là những cái cảnh trạng đang xảy ra trong thế giới thuộc thể của chúng ta, mà là một cái cảnh trạng xảy ra trong thế giới thuộc linh. Có thể đó là những điều sẽ xảy ra trong thế giới thuộc thể, nghĩa là nó chưa xảy ra, nhưng mà Chúa cho con mắt thuộc linh của chúng ta nhìn thấy nó xảy ra. Những cái sự nghe, thấy, sờ chạm hay là cảm xúc trong khải tượng thì cũng tương tự như trong giấc mơ vậy. Và cái điều quan trọng đó là cái thời gian vật lý của chúng ta là vô nghĩa ở trong khải tượng cũng như trong giấc mơ. Bởi vì có thể chỉ trong vài giây đồng hồ thì một người có thể nhìn thấy khải tượng hay là nhìn thấy trong giấc mơ những cái sự việc mà nó diễn tiến trong cả một cái khoảng thời gian dài. Nói cách khác, có thể chỉ trong vòng một phút đồng hồ, một người nhìn thấy khải tượng một sự việc xảy ra kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Và đây cũng là một cái điều huyền nhiệm, bởi vì rõ ràng cái thế giới thuộc thể của chúng ta với cái thế giới thuộc linh, nó có cái sự giao thoa với nhau, nó có sự liên kết với nhau. Nhưng mà cái giá trị thời gian của thế giới thuộc thể của chúng ta với cái giá trị thời gian ở trong thế giới thuộc linh thì hoàn toàn khác biệt. Một số người cho rằng các giấc mơ và khải tượng chẳng qua chỉ là cái hoạt động sinh lý của bộ não. Điều đó đúng như vậy là bởi vì đó là một cái sự hoạt động sinh lý của bộ não, nhưng mà bên cạnh cái sự hoạt động sinh lý của bộ não thì cũng là cái sự tác động của Thiên Chúa hay là của các thế lực tà linh vào trong tâm trí của chúng ta. Chính Thánh Kinh đã nhiều lần khẳng định Thiên Chúa dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân của Chúa. Và Thiên Chúa khẳng định Ngài vẫn ban cho con dân Chúa những giấc mơ và những khải tượng trong những ngày sau rốt này, như tôi đã đọc lời của Chúa lúc nãy. Nếu chúng ta ngoan cố quy kết tất cả các giấc mơ và khải tượng đều chỉ là hoạt động sinh lý của bộ não dựa trên những thông tin mà chúng ta tiếp nhận mỗi ngày trong cuộc sống, cùng với lòng mơ ước hay là sự sợ hãi của chúng ta về một điều gì đó, thì như vậy chúng ta đã xem thường một ơn phước và phương tiện mà Chúa dùng để tương giao với chúng ta. Dĩ nhiên có rất nhiều giấc mơ và khải tượng do ma quỷ hoặc là tâm trí của loài người tạo ra, nhưng không thể vì thế mà chúng ta bác bỏ những giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa. Vì thế trước hết chúng ta phải xét xem người có cái giấc mơ hoặc thấy khải tượng có phải là một người thật sự kính sợ Chúa và vâng giữ lời Chúa hay không. Rồi kế tiếp chúng ta xét xem các giấc mơ hoặc khải tượng ấy có điều gì trái nghịch với lẽ thật của Thánh Kinh hay không. Và sau cùng, nếu đó là những giấc mơ và khải tượng về một biến cố trong tương lai, thì chúng ta phải chờ xem cái sự ứng nghiệm của chúng, rồi chúng ta mới có thể kết luận rằng chúng thật đến từ Chúa. Có một điều quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là ma quỷ có thể tạo ra các khải tượng giả để lừa gạt loài người, như là các ảo giác của những người ngồi thiền, hoặc là những đồng bóng nhìn thấy khải tượng hình ảnh những người chết. Nhưng ma quỷ không thể biết chính xác những cái sự việc sẽ xảy ra trong tương lai như Thiên Chúa. Ma quỷ và ngay cả loài người của chúng ta có thể dựa vào quá khứ và hiện tại để tiên đoán một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà ma quỷ và tâm trí loài người của chúng ta thì không thể nào tạo ra các khải tượng về các chi tiết có thật của những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Mỗi một con dân chân thật của Chúa đều có Thiên Chúa ngự trong thân thể của mình, và thân thể của họ là đền thờ của Thiên Chúa. Ma quỷ không thể nào tạo ra những giấc mơ hay khải tượng giả cho những con dân chân thật của Chúa. Và Chúa dùng các giấc mơ khải tượng để ban ơn và dạy dỗ cho những con dân chân thật của Ngài, là những người thật lòng kính sợ Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa, được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Trái lại, ma quỷ sẽ tạo ra các giấc mơ và khải tượng giả để lừa gạt những người mang danh là con dân của Chúa, nhưng vẫn sống theo xác thịt, vẫn ham muốn những sự thuộc về thế gian hơn là những sự thuộc về vương quốc trời. Chúng ta có thể nhìn vào trong nếp sống của họ để nhận biết các giấc mơ và khải tượng mà họ nhân danh Chúa nói ra đó chỉ là những sản phẩm của ma quỷ. Dĩ nhiên không phải hễ ai hết lòng kính sợ Chúa và vâng phục Chúa thì đều được Chúa ban cho các giấc mơ và khải tượng. Cũng như vẫn có trường hợp một số con dân của Chúa giàu họ yếu đuối trong đức tin, nhưng mà họ vẫn được Chúa ban cho các giấc mơ và khải tượng để cảnh cáo họ hoặc là để khích lệ họ. Điều chúng ta cần ghi nhớ đó là cả hai cái khuynh hướng, thứ nhất là lạm dụng giấc mơ và khải tượng, thứ nhì là không công nhận ngày nay Chúa và phán dạy con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng, đều là không đúng. Trái lại, chúng ta lắng nghe các anh chị em trong hội thánh nói về những giấc mơ và khải tượng của họ, rồi chúng ta dựa vào lời Chúa và dựa vào nếp sống đạo của họ để tìm hiểu xem những điều đó có phải đến từ nơi Chúa hay không. Chúng ta luôn cầu xin Chúa chớ để cho những giấc mơ và khải tượng không thuộc về Chúa đến với chúng ta. Và sau cùng là chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta được hiểu các giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa. Đối với những người lạm dụng giấc mơ và khải tượng, chúng ta hãy cậy ơn Chúa để dẫn họ quay về với lẽ thật của lời Chúa, giúp cho họ biết dựa vào lẽ thật của lời Chúa thay vì dựa vào những cái cảm xúc của xác thịt, và tin vào những cái điều nghịch lại lời của Chúa, rồi biến giấc mơ và khải tượng thành cái sự mê tín dị đoan.